những người mới đi chùa thì đương nhiên á là trước hết là cầu cái gì? Cầu làm sao cho mình được yên ổn, được khỏe mạnh, trong gia đình cũng thế, rồi làm được một cái gì đó, làm được cái gì tức là làm phước hay là bố thí hay là giúp người dân dân, thì tất cả những cái đó luôn luôn làm cái đó để cầu cái phước báo. Thì dĩ nhiên là có phước báo chứ không phải là không có, chắc chắn thể cầu mình cầu cái gì thì cái thái tự của cái tâm của mình đó, cho nên cái tâm cái gì thấy không, cái hình tướng khi mình vô cùng cái tâm linh của người á. Mà bây giờ tại sao mình biết để mà mình tu luyện, cũng như là mình biết là tâm linh mình nó được tiến, nó nặng nề, tâm bệnh nó nhiều quá này. Thì bây giờ làm lành chuyển lành chuyển lành để nó trở thành thánh thiện. Chứ chắc ai mà cái là thánh thiện được ở đâu? Phật xưa chính là người tham, từ đó là ngày đi lên thôi. Vì lẽ đó chỉ chúng ta không hiểu rồi chịu khó và biết cái con đường kêu là cái con đường chuyển nghiệp không gì nữa, và mình cũng biết mình không ai hết, là mình còn mang những cái nghiệp nhận nhỏ, những cái nghiệp nhận nhẹ, cho nên mình biết có nhiều khi khổ lắm. Chính mình nè, mình không chịu kiểm thảo và tìm hiểu để mình tiến công, hoặc là mình chuyển từ ra từ trong lúc đó kiếp này kiếp đó cứ để lo cái tiền cái lẩu cái mối của người xung quanh mình hơn, cái gì để ý mình, cái đó cũng là một cái căn bệnh đó, thấy không? Chứ phải như Đức Phật dạy mình mỗi ngày hay là mỗi thời gian nửa tháng phải nghĩ lại. Còn nếu mà người nào kiếm được cái mẫu người ta nghĩ lại, ta nghĩ lại trước khi nghĩ lại thì cái này nó mình tạo được mấy cái chuyện tốt. Hay là ngày nay mình làm mấy cái chuyện xấu làm cho người ta đau khổ, làm cho người ta rất rối, làm cho người ta không được yên tâm đó. Trước thì nghĩ để mình thấy cái gì mà mình thấy mình làm được một chút dân thiện, một chút tục làm cho những cái chuyện gì mình thấy tâm hồn mình nó còn dai dấp, nó còn muốn làm cho người ta đau khổ, muốn làm cho người ta thì cái đó bỏ đi. Đó là mình cũng như thế để mình quán cải. Mình biết được không phải không là tại cái tánh của chúng sanh ở cái chuyện mình thì giống như là lợi thì không biết rồi. Nhưng mà những cái chuyện chung quanh mình thì thấy cái tiền người này lẫy và người kia lẫy, và trong lúc đó cái lỗ của mình thì cái đó là cái bệnh nặng của chúng sanh ở cái thế giới này. Chứ đúng là trong sách Thánh Nhân nói cho là chữ hậu chữ đỉ trước mình phải tự mình phải cách mình có thiên thức chủ phải cách nhân sau mới cách hậu. Còn cái này lâu đầu không có như vậy, ngược lại nghĩa là trước hết là phải cách người ngoài, cái chuyện nó xảy ra là phải ăn no tại người ngoài nó chứ phải cần tự tin cho nhân là một cái một nó khổ như vậy đó. Thành cũng chính vì vậy mà phản nghiệp có bao nhiêu đâu, chứ mỗi một việc gì mà xảy ra luôn làm sao mình có tấm chứng không nhiều ít, không có cái nhân chứng thì nhân khổ. Chắc chắn như vậy mình phải nhìn nhận cái đó, mà khi mình nhìn nhận cái đó được đầu mình dễ giải tỏa cái vấn đề luôn. Còn tại vì đa số không có nhìn nhận cái đó mà cứ nhìn nhận bên ngoài không, mà cứ đem dầu mà đổ vô lửa, đem dầu mà đổ vô lửa thành ra rồi phải quan tương báo, rồi phải thù quán với nhau, phải ghét lẫn nhau. Cái điểm đặc biệt nhất trong đạo Phật đó, là chỗ này nè, là cái động cơ xây dựng hòa bình thật sự của đạo Phật đó, là từ trong tính đức từ bao nhiêu ngàn năm về trước xây dựng ở trong tính đức, chứ không phải là xây dựng ngọn ngành nữa. Là bởi vì Đức Phật nói nè, tất cả chúng sanh đều có Phật tánh đồng thể như nhau. Cái hiểu biết của mình, cái hiểu biết của tất cả những người khác đã là hiểu biết thì nó đâu khác gì. Còn sở dĩ mà có khác cái hiểu biết khôn, hiểu biết dạy, hiểu biết cao, hiểu biết thấp, cái đó là tại cái nghiệp mà tạo những cái thời gian trước xuất hiện ở trong cái điển quan hiểu biết đó, nó có một thôi à. Đó mà đã là một, đã là đồng Phật tánh đồng thể, đã đồng với nhau thì nỡ nào mà người này làm cho người kia đau khổ. Quý vị thấy không? Bởi vì tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, mình cũng có Phật tánh, người kia cũng có Phật tánh, người nọ cũng có Phật tánh, mà làm sao mình nỡ nào mà đem cái Phật tánh của mình làm đau khổ cho Phật tánh của người khác. Mà bởi vì hãy nếu người khác đau khổ, tức là mình đau khổ vì đồng với Phật tánh. Cho nên đạo Phật chủ trương hòa bình từ đời nào tới bây giờ, quý vị nhớ. Cũng như là nói tới cái vấn đề tôn trọng nhân quyền, thì ở Tây Phương mới có hiển lộ từ một thời gian mấy chục năm nay. Chứ thực ra trong đạo Phật nói là từ ngàn xưa ra, mà cái kêu là tôn trọng với nhau không phải là tôn trọng nổi cái nhân luân nhân quyền nữa, mà tôn trọng ở trong cái kêu là ở trong cái căn bản, ở trong cái gốc á, là tôn trọng cái hiểu biết với nhau. Cho nên mới có thị pháp bình đẳng vô hữu cạo hạ. Thị pháp là gì? Tức là cái tâm linh, cái chân lý, cái Phật tánh đó bình đẳng, không có cao thấp. Vì vậy cho nên á, đã là không có cao thấp, vì vậy cho nên không muốn làm đau khổ cho một cái con vật nào hết. Quý vị nhớ ý cái điểm đó đó. Cho nên trong nhà Phật mới nói không nên khắc sanh, không nên hại vật. Bởi vì trong nhà Phật biết là những cái linh tánh của cái con vật đó nó cũng có linh tánh, nó giống cũng, nhưng mà tại vì nhiều đời nhiều kiếp, chứ là đa kiếp lưu mê, nhiều đời nhiều kiếp rồi nó trâu nổi, nó lưu mê, cho nên bây giờ nó mang cái thân con thú. Chứ thiệt ra khi mà nó thoát hết cái thân con thú rồi á, thì quý vị nên biết không, nó cũng như ai, cái linh tánh nó cũng linh tiên lắm, không phải thường đâu. Vì vậy cho nên Đức Phật nó phải tôn trọng. Mới có cái vấn đề chẳng hạn như vấn đề mà vấn đề ăn chay, vấn đề là tôn trọng. Sự thật là ăn chay là tôn trọng để tiêu biểu cái lòng từ bi đối với tất cả muôn, và tôn trọng cái mạng sống. Tại sao mình biết sống? Những cái con vật nó cũng tham sống sợ chết, mà bây giờ lại mình đem cái mạng sống cho nó để tô bầu cho cái mạng sống của mình là một chuyện vui quá. Cái chuyện đó, cái người mà người ta có một chút lương tâm là tăng làm được cái vụ đó. Vì vậy cho nên nó có cái thuyết gọi là cái ăn chay là vậy đó, để quý vị biết. Chứ không phải ăn chay mà thành Phật đâu. Ăn chay là để tượng trưng cái lòng từ bi, và để đừng có, cũng như là nghĩa là đừng có hạm cái sự mà giết hại với nhau. Ý rồi có nhiều người ta nói trong sách có cái câu kêu là vật dưỡng nhân, vật dưỡng nhân. Dưỡng đâu có phải dưỡng là để giúp đỡ cái gì đó, chứ đâu có phải dưỡng nhân là đem cái thân của nó mà nó cung cấp cho cái thân của mình, thấy không? Mà trong nếu mà vật dưỡng nhân thì khi mà mình giết nó sẽ là người rền, người thiết. Nhưng mà khi mình cắt cổ một con gà cũng vậy thôi, nó vậy, nó dụa, nó la dữ lắm, thế như vậy tất nhiên là nó đâu có phải bằng lòng để cho mình ăn thịt nó, thí dụ như nó. Còn vật dưỡng nhân có thể là ở dưới đồng bằng, ở dưới cái chỗ này nè, mình có đủ cách, đủ sức, đủ cái trí khôn để mà mình bắt, mình giết, mình hại. Nhưng mà mai kia mốt nọ nếu mà mình lên ở trên rừng, trên núi, quả thiệt vật dưỡng nhân á, thì những cái loài vật như là cọp beo, hùm sói, mình cũng không có ngán gì, mà nó cũng lúc nào nó cũng sẵn sàng để dưỡng nhân. Nhưng mà ngược lại quý vị thấy nó có dưỡng nhân được không? Lên trên kia, lên rừng núi mà nghe cọp nó kêu một cái là mình hết thấp kinh hồn vía rồi. Lên cây ngầu nếu mà ở lãng quạng ở dưới một đổi là nhân dưỡng vật. Quý vị thấy không? Đó, quý vị cứ nghĩ những cái chuyện như vậy đó. Đó, thiệt đúng nước. Vật dưỡng nhân là thế này nè, nghĩa là chẳng hạn cho những cái con vật nó giúp đỡ cho những người, ví dụ như trâu, chó, cày, những là ngựa, kéo xe, chó giữ nhà, dân dân và dân dân, có những cái con vật đó như dưỡng giúp đỡ. Chứ thể là dưỡng là nếu mà quả thiệt dưỡng nhân á, thì như tôi nói đó, như vậy cho nên người ta kết luận lại á, giữa đời này thì mạnh thì tiêu, khôn lắm dài, có thế lực, nghĩa là lấn áp cái người không thế lực thôi, chứ không có cái gì gọi là cân bằng, hay là không có cái gì gọi là đó. Như vậy tất nhiên là không có tôn trọng cái tánh linh của mỗi loài. Trong nhà Phật, Đức Phật nói tôn trọng lắm, cho đến nỗi mà tôn trọng cho đến nỗi mà người ta nhìn thấy gần như là phi lý nữa. Nhưng mà khi mà người ta nghĩ lại kỹ một cái, nếu mà nghĩ cho kỹ cái chân lý á, thì mới thấy là Đức Phật nói hết sức. Chẳng hạn như quý vị nghe trong kinh Tâm Điểm nói mình sát sanh, những cái loài ví dụ như loài lớn, loài động vật lớn mình sát sanh. Sắp đến như trong kinh Phật đó, đó những cái loài bò bay, mấy cửa sâu xia nho nhỏ cũng đừng nên giết nó. Quý vị thấy không? Là bởi vì theo trong nhà Phật nói những cái con vật gì mà nó có cái cử động, dầu nó là một cái con vật rất nhỏ nhưng mà nó có cử động, tất nhiên là nó có cái linh tánh ở trong đó. Nhưng mà tại vì nó mê muội quá vô lượng vô số kiếp, bây giờ nó gần mạt kiếp rồi chứ nó có cái linh tánh ở trong đó, thấy không? Vì vậy cho nên phải tôn trọng, đừng có giết nó. Đó, cái lòng từ bi lai láng của Đức Phật mà hiểu tới đó, mà đó cũng là một cái kêu là một cái chân lý đó. Bởi vì sao? Bởi vì khi mà hiểu được cái linh tánh, như quý vị thấy không, cái linh tánh của người mình nó đâu có hình tướng. Nó thì những một cái điển quang nào mà nó vô những cái linh tánh, những cái con vật lớn vật nhỏ gì, mà khi nó biết cử động, nó biết nó cũng tham sống sợ chết. Những cái con vật nhỏ khi mà nó thấy mình một cái là nó cũng sợ chết, biến hồn biến vía nó, thấy không? Vân vân là vân vân. Thì biết như vậy là nó có cái điển quang ở trong đó. Nhưng mà tại vì nó cái điển quang nó yếu quá, nó nhiều đời nhiều kiếp, nó kêu là nó lưu mê đó. Nói như vậy để trở lại cái vấn đề, quý vị cố gắng. Mình sống trong cảnh đời này nó ngắn ngủi lắm, nhân mạng nó vô thường, mạng người tâm thở hết. Mà nếu như mình hiểu được đạo, hiểu được lý, mà mình không gắn để mình trao dồi cho cái tâm của mình đó, một mặt thì chuyển nghiệp cho nó hết. Cho nên tu để mình chuyển nghiệp, tôi nói đó. Rồi á, một mặt khác á, làm sao mỗi ngày mình tạo toàn là những cái thiện nghiệp, cái bất động nghiệp, cái kêu là cái vô lậu nghiệp rất tốt. Để chi? Để cho tâm hồn mình sáng suốt. Mà hết tâm hồn mình sáng suốt minh mẫn rồi á, thì bất cứ lúc nào, thời gian nào mình đỉnh đoạt tất cả. Tại vì tâm hồn mình không sáng suốt, cho nên cái nghiệp mình nó lâu lâu cuốn, trọng xứ thiên trị, chỗ nào nặng nó phải chìm, nó phải đắm. Đó. Chứ nếu mà cái tâm mình sáng thì cũng như bây giờ hàng ngày đã nói để quý vị để ý, tâm mình hiểu biết, tâm mình sáng suốt, hiểu biết tự vật cuộc đời hết á, thấy không? Mình thấy cái tâm mình nó làm sao nhẹ nhàng khỏe khoắn để quý vị đó. Còn bây giờ nếu mà cái tâm mình chưa hiểu cái đó, nghĩa là gặp cái đâu chưa hiểu cái đó, toàn là những cái phiền não nghiệp chướng nó nổi lên không, chuyện phải chuyện trái dụng nơi mà xảy tới mình, cái là nghĩa là cứ dược đùng đùng nổi lên để mà tạo nghiệp nữa, thì như vậy là mình không có sáng suốt nữa. Quý vị thấy không? Mà chính như vậy là mình khổ rồi. Ai đâu vô đó khổ trước, mình khổ trước. Đạo Phật muốn chú cái khổ đó, cái khổ đó đó, đó. Chứ không phải là cứu cái khổ mà người ta bây giờ nghèo khổ quá, thiếu cơm ăn, thiếu áo mặc, thiếu nhà ở. Bởi vì những cái chuyện đó mà giả sử thiếu, hoàn toàn thiếu á, mà chết cái thân mạng này đi nữa, nhưng mà tâm hồn họ sáng suốt thì họ sẽ thọ một cái thân sau á, nó kêu là nó đầy đủ phước báo, nó đầy đủ cái chuyện mà kêu là khôn ngoan đặc biệt hơn. Đó. Cho nên trong nhà Phật thường thường cứu cái khổ là cứu nhất là cái khổ sanh tử luân hồi của chúng sanh. Quý vị cứ để ý nha. Một khi cái thân nó mê muội, kêu là vô minh á, tánh ái và vô minh khi mình đi đồng sanh á, đây là nó người, còn những thú vật, những cái địa ngục ngạ quỷ súc sanh nữa thì nó tối, nó khổ tới chừng nào nữa. Đây là nó trong phạm vi người mà ở trong kinh, ở trong luận Đại Thừa Khởi Tín Luận, ngài Mã Minh Bồ Tát này, ngài biết ngài nói cho nó, khi mà con người mà tới đầu sanh á, là do ba cái trạng thái, phải có đủ ba cái trạng thái tăng ái và vô minh, tăng ái và vô minh nó đến nhập trong thai tạng. Tăng nghĩa là như thế nào? Tăng là ghen ghét, danh ghét, ghen ghét tăng. Tất nhiên là nếu cái linh tánh đó là nữ tánh, thì trong khi mà tới đi đầu sanh đó, nếu là nữ tánh
thì đối với ông cha lại là ái, đối với ông cha chứ, nhưng mà đối với bà mẹ thì lại là thắng, thấy không? Cộng thêm ví dụ mình ngược lại, nếu mà cái linh tánh đó là nam thì là đối với ông cha là thắng, mà đối với bà mẹ là ai? Cộng thêm ví dụ mình, thế mình thấy sao? Ví dụ mình nó rồi đó. Rồi khi mà cái linh tánh vào trong thai tạng rồi, thai tạng tức là vào trong đâu, phụ tinh mẫu huyết nằm ở trong cái tinh huyết của cha mẹ, sạch chỗ nào quý vị để ý đó đi, 9 tháng 10 ngày không biết cái gì hết. Rồi ở trong 9 tháng 10 ngày đó, nhưng mà cái điển quan cái tâm linh con người đó, kêu là nó đặc biệt lắm, cái đặc biệt diễn tả không nổi, những cái bậc giác ngộ diễn tả rồi, nhiều khi mình không khéo, tâm mình chưa có cái định, chưa có thiền định đặc biệt, nghĩ cũng không nổi nữa. Khi mà cái linh tánh mà nó đã vào trong thai tạng rồi, quý vị nên nhớ không? Thì trong tất cả những cái bộ phận con người của trong thai tạng, từ linh tánh mà chuyển thành đó, không có ai vô đó mà làm ở tội thế này. Không ai vô đó, rồi người ta không biết cái chuyện đó, rồi người ta cho bà mụ nắng hay người này nắng, ông trời cũng nắng đó. Đó, linh tánh con người. Cho nên cái linh tánh con người, vì vậy cho nên mình hiểu được như vậy rồi, nếu mà hằng ngày mình tập đúng như lời Phật dạy, thiền định luôn luôn, tâm sáng suốt luôn luôn, thì cái tâm đó sau này ta nó không có thần thông diệu dụng gì bằng cái tâm đó. Rồi nó để nói tiếp để quý vị thấy cái khổ của cuộc đời. Rồi vào trong thai tạng 9 tháng 10 ngày, khi sinh ra, đây là nói trong phạm vi người đời mà có tổ chức rồi, người đời mà sống có cái dễ như cái có phước rồi nó theo, nhưng mà cũng vẫn khổ như thường. Một cái kỳ sinh ra, chứ là thập tử nhất sanh, năng sanh là bà mẹ, sở sanh là đứa con, coi trong cái cảnh sanh nó hoàng hoại như thế nào. Rồi khi sanh ra rồi thì sống với cuộc đời, mà khi đã mang cái thân, quý vị nhớ kỹ, khi hữu thân là hữu khổ, cái gì cũng có thể khổ được. Sống giữa quả trần gian này, vì vậy cho nên rồi sống ở trong một cái thời kỳ mà ở trong cái quả đời này 80 năm, 90 năm, 70 năm, có khi nào mà cái tâm an, khinh an thiền diệt mà sống trọn vẹn được một ngày ở đâu không? Nhiều lắm đó. Rồi hưởng cái phước, có nhiều người có phước, có người sanh lên đây cũng có nhiều người có hưởng phước, nhưng mà hưởng cái phước cũng ở trong cái sự khổ lụy, coi như là tuy là nó có phước, là có phước hơn những người khác, ví dụ như dư cơm ăn áo mặc nhà ở, nghĩa là mọi phương diện dư, nhưng mà hỏi cho cái tâm có yên, và có khi nào mà hưởng trọn cái chân hạnh phúc của cuộc đời không? Không, chắc chắn không có. Hạnh phúc cũng là hào nhoáng, hạnh phúc mình cho tôi nói đó, nghĩa là trừ ra nước mắt đó. Hạnh phúc nghĩa là tạo rồi đó, rồi để mà tạo nghiệp nữa. Ví dụ như có phước, có tiền, có bạc, có nhà, có cửa, mà rồi không biết chuyển những cái kêu làm gì đó, những cái phần vật chất đó nó trở thành, người ta kêu là chuyển nghiệp đó, không biết cái cách, cho nên lại tạo thêm. Rồi khi mà tạo thêm rồi mới nghe người ta nói rằng ồ, như thế này mà nếu mà mình cứ làm như thế này hoài á thì tổn phước tổn đức này kia nọ, cho nên bây giờ mình phải làm, phải cầu phước thêm, phải bố thí. Thấy trong sách trong vở nói vậy đó, rồi làm. Nhưng mà bố thí làm phước tu phước cũng nằm ở trong cái phạm vi để mà cầu phước nữa, mà cầu phước nữa tức là tạo nghiệp nữa. Thì có khi nào mà con người được giải thoát không? Con người được an vui thật sự không? Con người có khi nào mà coi như là tự tại, bắt đại tự tại đó. Rồi đó, quý vị thấy không? Suốt các cuộc đời sanh, tự nhiên là nó chuyển biến phải già, là từ khi sanh cho đến già, biết bao nhiêu sự bệnh khổ, hết bệnh này tới bệnh kia. Cũng có được một số người, 100 người thì cũng được đó, 3 người, 5-3 người, từ nhỏ tới lớn thì cũng một vài cái bệnh tròn tròn chút thôi. Còn có nhiều người nghĩa là bệnh thâm niên, không bao giờ ngừng nghỉ, thấy không? Quý vị thấy không? Nhưng mà dù cho ít bệnh đi nữa, rồi nó nằm ở trong cái trần gian này thì cũng nó cũng như là ở trong nhà luôn, luôn luôn nó phải bực bội, luôn luôn nó không có thoải mái. Cho nên bây giờ mình học đạo, học tìm đạo, tìm để làm gì? Để làm sao giữ cho cái tâm của mình nó được yên tĩnh. Cho nên tụng kinh để làm gì? Tụng kinh là để cho ba nghiệp thanh tịnh: thân nghiệp quỳ đứng trang nghiêm, khẩu nghiệp đọc lại cái lời giảng của Phật, ý nghiệp là suy nghĩ kinh điển, suy nghĩ nghĩa lý, suy nghĩ cái chuyện ở trong kinh. Còn nếu như cái giờ đó mình không tụng kinh thì cái giờ đó mình ngồi ở ngoài tạo nghiệp. Một giờ là tạo nghiệp, một giờ, hai giờ là đó. Cho nên tụng kinh là để cho ba nghiệp thanh tịnh. Ngồi thiền là để cho tâm nó định. Cái tâm nó định rồi nó phát sanh ra trí huệ. Mà phát sanh trí huệ rồi mình sống trong cuộc đời này, mình mới thấy rằng nên sống và đáng sống. Nếu có trí tuệ đó kêu là nó chỉ huy. Còn cái này mình sống không có trí huệ, mình sống cái phiền não nó chỉ huy, thành đụng đâu nó khổ đó, đụng đâu nó khổ đó, đụng đâu nó khổ đó với phiền não. Chứ nếu mà mình sống ở cuộc đời này mà sống với trí tuệ thì không đến nỗi gì. Cái chuyện khổ là nó như vậy rồi, tại ở trong cái cảnh nó như vậy rồi, và bây giờ mình biết được cái là không có cái gì gọi là đáng khổ não gì vậy. Cho nên phải hiểu đạo lý để cho nên đạo Phật là một đạo cứu khổ chúng sanh, cứu cái khổ đó đó, cứu cái khổ sanh tử luân hồi. Làm sao để giúp cho chúng sanh cái tâm linh cho thiệt sáng suốt, không còn sanh tử luân hồi nữa. Mà không còn sanh tử luân hồi tức là Phật, tức là các vị Bồ Tát, tức là các vị gọi là thánh nhân, quý vị thấy không? Còn những thánh nhân nào mà còn sanh tử luân hồi thì chưa phải là thánh nhân, ta gọi đó là thánh nhân thế gian chứ chưa phải là thánh nhân xuất thế gian. Vì vậy cho nên khi mà đạt tới quả vị Phật thì bất sanh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm, quý vị thấy không? Và tất cả những cái đó nó ở đâu? Trong tâm linh mình thôi. Thì bây giờ tôi nói một vài cái thí dụ sơ sơ quý vị để ý nha. Ở cuộc đời mình, ví dụ mình muốn làm một cái gì, mình muốn học một cái môn gì, lúc mà tuổi trẻ là học được, làm được. Từ khi nào những cái chuyện đó mình muốn làm nhưng mà cái nghiệp mình nó nặng quá, với lại mình không có cái khiếu năng khiếu đó, thành nó phải dụng công nhiều, phải khó khăn. Nhưng mà nếu cố gắng, nếu muốn là được, muốn thật sự là được, nhớ kỹ ha. Thì cái chuyện tầm thường của thế gian vậy đó, thì bây giờ đây nói tới cái chuyện xuất thế gian, cái chuyện mà trong kinh Phật nói mình gắn, mình tu, mình tập, mình luyện, mình tập, mình chuyển, mình nghiệp, thì tự nhiên rằng Đức Phật đã nói ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành, là nghĩa như vậy đó. Tại vì mình không có chịu chuyển, mà nhiều khi mình hiểu nó sai, con đường mình đi nó sai, vì vậy cho nên càng đi lại nó càng xa, càng đi nó càng mệt, bởi vì nó không có chúng ta cái chủ đích của mình đi tới đó, cái chỗ đó. Vì vậy cho nên phải làm sao hiểu giáo lý, quý vị, rồi tùy theo cái hoàn cảnh của mỗi người, tùy theo cái trí năng của mỗi người để mà chọn một cái con đường để mà luyện tập tu niệm. Tu là gì? Là sửa. Niệm là gì? Là suy nghĩ. Suy nghĩ cái chuyện chánh rồi để mình sửa. Mình thấy là cái chuyện đó bây giờ mình phải sửa, còn cái đó nó thế gian quá, chứ nó tạo nghiệp xấu quá, phải sửa. Nó như vậy nó thôi chứ bây giờ đó. Còn nếu mà cái người nào nghiệp nhẹ thì có thể người ta chỉ sửa trong một thời gian rồi trở thành thánh thiện. Cho nên có nhiều khi có nhiều người ta nói đó, ta nói rằng dễ lắm, nếu mà quý vị mà hướng về chúng tôi, có nhiều người khác nói á, không phải tôi nói đâu, các người khác có thể tu cái quý vị thành Phật liền, tức khắc thành Phật, không có gì khó hết, thấy không? Thôi nghĩa là có nhiều người thì nghe nói quả quyết, nhưng là nghe nói cũng có lý quá, chịu lắm theo. Thì cái chuyện đó, cái chuyện có trong kinh có nói. Nếu mà mình coi như là gì đó, hai hạng, hạng thứ nhất á là gọi là mình tái sanh, nhất văn thiên ngộ, mình nghe đạo một chút thôi là mình ngộ liền. Thì cái hạng đó là phải kêu là đặc biệt lắm, không phải thường đâu. Hạng thứ hai nữa là nghiệp người ta đã chuyển hết rồi, bây giờ chỉ có coi cũng như là tổ huệ năng, nghiệp chuyển hết rồi, bây giờ chỉ xuống trong một thời gian ngắn đó nữa là đạt đạo. Đạt đạo tất nhiên là thể nhập chân lý, quý vị thấy không? Thành cái lời nói của Ngài, nào cái câu nói của Ngài bổn lai vô nhất vật. Cái câu nói thành Phật. Xưa nay không có một cái vật gì thiệt hết. Những cái vật gì mà kêu là gì đó, nghĩa là những cái vật mà có ra là nó giả dối hết. Mà nếu muốn nói có thì xưa nay nó chỉ có một vật. Một cái vật đó tất nhiên là cái bản tâm thanh tịnh của mỗi người. Thì hà cứ nhớ rằng ai cái vật đó đó, cái vật đó nó không có hình, nó không có tướng, thì bụi bặm gì dính trong đó được. Thì cái đó tất nhiên là cái Phật tánh đó. Cái gì thì có nhiều người họ nói tôi đi tu theo tôi, nghĩa là đúng theo cái kiểu của tôi, chịu khó theo tôi, y giáo theo tôi, thì có thể quý vị thành Phật. Thì cái lời nói đó nói về cái lý thì nó như vậy đó, nhưng mà đâu có phải là vấn đề dễ. Khó là khó ở đâu? Cho mỗi người chúng ta bị cái nghiệp chướng phiền não nó đầy hết cõi trơn thì làm sao thành Phật được liền. Chứ nếu như nãy giờ tôi nói đó, những cái gì tái sanh có nghĩa là người ta đã nghiệp chướng, người ta đã hết rồi, ta sanh lại đây để ta độ đời như các vị Bồ Tát tái sanh đó, thì cái đó dễ hơn nè. Còn hai nữa là những cái người ta đã chuyển nghiệp, chuyển cái hết nghiệp hết rồi, bây giờ nó còn có cái thiện nghiệp không, cái bạch nghiệp không, thì cái đó đúng. Nghĩa là người ta có thể người ta đến bất cứ giờ nào là người ta cũng có thể người ta nghe đạo rồi người ta có thể đạt đạo. Còn đa số không phải dễ đâu, không phải là cái vấn đề đó. Thành ra phải biết ở trong kinh đó nó cho kêu là lý tuy đốn ngộ nhưng mà sự nái tiệm từ. Cái lý mặc dầu là mình nghe giống như là đốn ngộ liền á, nhưng mà tại vì cái nghiệp mình còn đương mang thân, mang sống với hoàn cảnh, sự nái tiện từ, sự tướng mình còn mang sự tướng, cho nên cái chuyện nó phải đi chậm chậm, không thể nói liền cái là được là chỉ hai hàng người như nãy giờ tôi nói đó. Nhưng mà mình có được ở trong vô trong hai hàng người đó không? Nếu mà không là phải gắng, mà phải cố gắng hết sức mới được. Rồi. Thì nói một cách dễ hiểu để cho quý vị thấy, trước hết là quý vị tìm hiểu đạo lý rồi, rồi quý vị phải nhận chân cho thiệt là mình có cái bản tâm, cái Phật tâm, Phật tâm. Rồi từ cái Phật tánh đó, cái bản tâm đó mà tu. Đừng có sửa cái gì bên ngoài, mà trước hết mình phải lo mình sửa bên trong cái đã. Tu là sửa, thấy không? Sửa sao cho nó thánh thiện, mẫu việc ở trong. Vì vậy cho nên ở trong mình phải sửa trước, mà ở trong sửa trước rồi đó, thì ở ngoài theo hết. Ngôn ngữ cử chỉ, nếu mà ở trong mình tâm mình nó sáng suốt, nó đàng hoàng rồi á, thì nói ra một lời đứng đắn, thấy không? Hành động một cái gì nó đứng đắn là tại trong tâm. Đó. Cho nên khi mà giảng giải để cho biết cái cách đó. Vì vậy cho nên mình phải lo tu tâm sửa tánh trước. Từ cái tâm tánh sửa rồi đó, thì lúc bây giờ hàng ngày trong ba nghiệp của mình lưu xuất ra lời nói, ý nghĩ, việc làm là từ ở nó một cái tâm chánh. Mà hãy cái tâm chánh á, thì ý nghĩ, việc làm, lời nói đó nó phải chánh hết, nó phải thiện hết, quý vị nhớ. Còn nếu mà mình chưa sửa đổi trong tâm nó còn phiền não, còn ghét, ông còn ác độc hết, thì tự nhiên nó phải lưu xuất bên ngoài. Vì vậy cho nên hàng ngày mình phải làm sao mà giữ cái chánh niệm luôn luôn. Trong nhà Phật nói đó, tức là cái niệm chân chánh. Niệm cũng là tâm niệm, thấy không? Chân chánh. Mà hãy ở trong cái sự nghĩ chân chánh thì tất cả những chuyện gì ngoài là chân chánh hết. Còn hiện bây giờ đây á, mà chẳng hạn như mình nói những cái lời nói sao nó không có đầu không có đuôi, hoặc là nói sao nó không có ra cái gì hết, là mình thấy rằng ở trong chưa có sáng, chưa có chính, chưa có tỏ, cho nên không có lưu.